Khi nhận như vậy thì để làm gì? Nếu mà mình cảm thấy điều đó có lý hay, điều đó mình sẽ tiến tới nữa thì càng tốt, để mà mình tư duy, mình nhận xét, hiểu về đạo nữa. Còn nếu mà mình nghĩ là mình chưa đến lúc đó thì mình cũng được một cái ích lợi là mình hiểu được Phật Pháp, mình không có nghi ngờ, không có hủy báng. Đó là cái điều mà rất là tốt, rất là hay. Vì vậy mình an tâm mà sống cái cuộc sống của mình. Đó. Mà cái cuộc sống đó nó sẽ không có mâu thuẫn với Phật Pháp. Một mai, một lúc nào, bất cứ một khi nào có một cái niềm đau khổ trong cuộc sống này nó tới, nó chỉ là giả thôi, thì lúc đó cái tâm của mình nó sẽ tỉnh. Bởi vì luôn luôn trong nó biết rằng là cái thật mới là cái đạo pháp, còn cái giả nó là cái đời sống này. Thì lúc bây giờ nó mới tỉnh táo, nó mới không có bị cái khổ đau đó làm nó đau khổ thêm hay là làm nó lệch lạc. Nó mới biết cái chỗ nào là cái chỗ tìm, cũng như là mình biết đâu là thuốc, rồi mình biết thế nào là bệnh. Khi mình bệnh mình mới biết tìm thuốc. Còn bây giờ bệnh mà mình lại nghĩ là thuốc, thuốc mà mình lại nghĩ là bệnh, thì như vậy á, là mình bị điên loạn. Vì đó mà cho nên điều tư duy này mình cần phải nhận xét, phải biết. Cho nên không phải là mình cứ phải nghe pháp và cứ phải học pháp và cứ phải tu pháp. Cái điều học tu có thể mình cần, cái mình nghe là để mình hiểu rõ được cái ý nghĩa của Phật Pháp, mà có thể mình bị sai lầm nhiều, khiến cho mình không được lợi ích nữa mà bị tai hại. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Còn cái duyên mà học mà tu Phật Pháp, nó là duyên của mỗi người. Duyên mỗi người nó khác nhau, thời điểm nó cũng khác nhau. Cái đó không có ai ép được hết á. Thế quan trọng là khai ra cho mình một cái thấy chân chính. Đó là cái mình cần phải tư duy vậy đó. Thì khi mình biết như vậy rồi thì mình sẽ có sẵn cái phương thuốc để đối trị cái đau khổ trong cuộc sống. Mỗi lần nó xảy tới, mỗi lần nó tới với mình, mình sẽ có được phòng bị. Như vậy thì quá tốt thôi. Nên nếu mà mình nghe, mình đọc cái quyển này thì mình thấy là nó hay nhưng mà nó khó lắm. Mình là một cái người sống, không lẽ suốt ngày mình nghĩ sự chết, suốt ngày mình phải tu tập theo cái nghĩa đó hay sao? Nhưng mà thực sự ra nó thì trong thực tế cái điều này rất khó làm. Dù mình đọc cái quyển sách này xong mình thấy nó rất là hay, rồi mình cũng phải gác nó đó, mình cũng quên nó đi. Nhưng mà cái điều chính yếu á, nếu quyển sách nó có đem lại cho mình là cái chỗ đó, làm sao mình biết được là Phật Pháp là một cái liều thuốc chữa bách bệnh, đau khổ. Mình sống cuộc sống này nó là nó có những cái thực ra mình có thể vui hưởng, cũng như mình nằm mơ, mình thấy giấc mơ đẹp thì mình cứ an hưởng đi, nó vẫn tốt như thường. Nhưng mà mình đừng có tưởng nó là thật, nếu tưởng nó là thật nó không có ý nghĩa tốt nữa. Thành ra khi mình biết là nó chỉ là giấc mơ thì mình hưởng nó đi, nó vẫn là điều tốt. Khi mà mình hưởng cuộc sống này mà mình biết cuộc sống này kết thúc phải là chết, sự thực nó là như thế, mình không sợ cái sự thực đó bởi vì mình có Phật, có Pháp rồi, thì lúc bây giờ cái hưởng cuộc đời này của mình nó là một điều tốt. Còn nếu mình hưởng mà mình quên mất cái sự thực, mà mình chấp lấy nó là một sự thực, thì nó sẽ mang vào cái tâm mình những nỗi lo âu sợ hãi không gỡ được. Và cái lúc mình đối diện với sự chết đó, mình bối rối ghê lắm. Dù mình là một Phật tử, mình hoang mang và sợ hãi. Lúc mà cơn bệnh nó tới, mình rất là sợ. Thành ra cái lý do đó mà mình phải tư duy phân tích như vậy ở điểm đó. Nên không cứ là mình cứ phải nghĩ đến sự chết, cứ phải nghĩ đến Phật Pháp. Nhưng căn bản của mình là mình thấy rõ Phật Pháp là điều đáng quý. Cái nhân duyên mình là Phật tử, cái nhân duyên mình gặp gỡ đạo Phật là một cái nhân duyên không cách gì mình bỏ. Bằng mọi cách mình không có xả cái nhân duyên đó. Mình phải giữ cái nhân duyên đó để cứu mình vào những cái lúc mà cần thiết vô cùng. Cái tâm đó của mình á, tâm tin tưởng đó của mình á, là cái tâm mà căn bản nhất, cái cần thiết nhất. Bởi vì sao vậy? Khi mà mình tin như vậy và mình chấp nhận cái điều như vậy á, mình cứ an tâm với cuộc sống. Nhưng cuộc sống này mà xảy đến một cái gì á, để hại mình á, thì cái lòng tin nó của mình á, nó sẽ phát hiện ra, nó chống lại cái đó. Mình sẽ có ngay một cái nơi nương tựa vững chắc làm cho mình được an lạc. Và nó cộng thêm với cái nguy hiểm nó của cuộc sống á, nó sẽ làm cho mình khai mở ra được cái trí huệ chân chính của đạo nữa. Dù mình là một cái người có ít nghe pháp, có ít tu pháp đi chăng nữa, nhưng cái sự thật của cuộc sống như huyễn này, nó mang lại những cái bất chắc lo âu, cộng với cái lòng tin vào cái Phật pháp của mình, tin chắc Phật pháp là cái nơi chân thật, nơi giải thoát, hai cái đó nó cộng với nhau á, nó làm cho cái năng lực trí huệ tự nhiên ở trong bản giác của mình nó sẽ phát triển. Thành ra có thể một người mà tu học quanh năm suốt tháng, tu học tinh tiến mà không có cái lòng tin đó, mà tu học mà chỉ thấy cuộc đời là thật, thấy mình phải xây dựng cái sự nghiệp tu học này trong cuộc sống của mình, mình phải làm một giảng sư, phải làm một pháp sư, mình phải nổi tiếng, mình phải có danh vọng trong hàng ngũ của người xuất gia và Phật tử trong đạo Phật, thì cái con người đó gặp bệnh hoạn và sự chết vẫn đầy sợ hãi như thường. Còn một người ấy, chỉ sống cuộc sống tại gia an hưởng, nhưng người đó có cái lòng tin chắc vào đạo Phật, tin chắc Phật là đúng và Phật là thật. Cuộc sống này của mình ấy, là một cái cuộc sống theo duyên của mình, nó ngắn đoạn và nó sẽ đến một lúc nào nó sẽ chấm dứt. Trong lúc mình sống như vậy thì có cái gì vui mình hưởng, có cái gì buồn ấy, thì mình nương vào đạo, mình buông xả. Và nhờ có cái tâm như vậy, nhờ có cái nhìn như vậy, một khi mà cái bệnh và cái chết nó tới, cái người đó có thể giác ngộ. Mình có thể lấy những cái chứng cớ về điều này ở trong kinh Phật. Mình biết rằng là Đức Phật á, đệ tử của Đức Phật á, có rất nhiều người chứng đạo gọi là các bậc thánh, gồm có bốn giai tầng, bốn cấp bậc gọi là bốn quả, từ Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán. Mà trong đó nó mình biết làm sao không á, mà để đắc được Tu Đà Hoàn quả, các đệ tử đó phải xuất gia, thọ giới, nghe pháp tứ đế, thâm nhập pháp tứ đế, buông xả cuộc sống này qua cái thân của mình là đời sống xuất gia, trong tâm của mình buông xả cả ba cõi, không đám trước, không bám chấp, kể cả cái tôi của mình cũng bị xả hết, nhìn ra được cái sinh diệt sát na vô thường, thấy ra khổ đế của tất cả các pháp, người đó mới chứng được Tu Đà Hoàn. Mà muốn quán mà thấy như vậy, người đó phải ở trong một cái đời sống a lan nhã thanh tịnh, giữa chúng tăng cũng đều sống như vậy, tu chỉ quán thiền định. Bây giờ đây có nhiều vị sống đời sống tại gia, an hưởng cảnh sống tại gia, ví dụ ngày cấp cô độc, ví dụ vô tịnh phạn, mà tại sao vẫn chứng được Tu Đà Hoàn quả? Mình lấy chỗ nào mà chứng Tu Đà Hoàn quả? Ngày cấp cô độc, cái lúc sắp mất, được nghe ngài Xá Lợi Phất nói, ngài cấp cô độc còn bảo sao những pháp vi diệu này mà chưa bao giờ con nghe Thế Tôn nói. Ngài Xá Lợi Phất bảo Thế Tôn nói cho người xuất gia. Tại sao những cái pháp tu tập vi diệu siêu về trí huệ, chỉ quán, quán huệ đó, đó. Mà ngài cấp cô độc chưa bao giờ nghe, chưa bao giờ học, sống đời tại gia, mà sau ngày cấp cô độc chứng được Tu Đà Hoàn cho đến A-na-hàm. Không có từng ngồi tu trong rừng, không có từng thiền quán gì hết, tại sao chứng được? Bởi vì ngài cấp cô độc, vua Tịnh Phạn, Tỷ Xá Khư Mẫu, biết bao nhiêu vị tin Phật 100%, dứt khoát tin Phật, dù rất giàu có, dù ở cảnh rất giàu sang phú quý, nhưng luôn luôn tin Phật là chân thật nhất, mà luôn luôn Phật mới là nơi nương tựa, không phải quyền thuế và danh vọng của mình là chỗ nương tựa của mình. Thế cho nên các vị đó đắc quả. Đấy. Nên mình biết rằng là thực sự đó là cái điều chứng minh. Nó không phải là mình phải tu tập học pháp nhiều này nọ gì gì á thì mình mới chắc ăn, mà nó ăn thua ở cái chỗ là mình có thấy ra được Phật pháp là chân thật, thấy ra được đời sống là huyễn mộng hay không, mình có lập được cái tâm vững chắc như vậy hay không. Thì cái sự mà thâm nhập vào con đường đạo á, giải thoát đó, nó sẽ có mặt. Không phải mình là một người từ nhỏ đến lớn vào chùa, xuất ra là một vị thầy tu từ nhỏ, từ bố mẹ sinh ra mang đến chùa cho rồi cho mình đến lớn mình làm hòa thượng, suốt ngày mình nói chuyện Phật pháp suốt gì đó, mà nếu cái tâm của mình á, mà nó vẫn xây dựng trong thế gian, mà nó vẫn cho cái thế gian này là thực có, là sự thực của nó, thì gặp cảnh chết, gặp đau khổ, nó vẫn rúng động, nó vẫn sợ hãi như thường. Cho nên cái căn bản của đạo, cái gì chứ cái căn bản là phải đạt được. Cái căn bản của đạo đó là cái thấy ra như vậy, thấy và khởi lên lòng tin như thế. Thì đó là cái mình tư duy để mình thấy. Mà muốn khởi được cái lòng tin mạnh, khởi lòng tin vững, mình nhớ điều là mình phải thấy Phật pháp tăng là chân thật, đời sống là mộng huyễn. Mà cái mà dễ cho mình thấy mà xác thực cái vấn đề mộng huyễn, nó chính là sự chết, chính là thấy ra là mình phải chết, chính là thấy ra như vậy. Thì lúc bây giờ đó mình mới biết là Phật đó là đối trị cái khổ đau đó, của sự chết đó, chấm dứt cái sự mà tiếp tục trong luân hồi. Nó nghe cái pháp mà mình nghe, cái người Phật tử mình có nghe những cái pháp mà luân hồi này nọ, đôi khi nó cũng có thấm trong mình, nhưng mình phải hiểu cái đó. Bởi vì mình cũng nghĩ là đời sau là cái gì, nó xa vời quá, mình cũng chẳng biết mình ra sao, tại sao phải nghĩ nó. Nhưng mà mình, nếu mình tin vào Phật thì tự nhiên mình đón cái đó vào trong tâm mình một cách rất là mạnh mẽ. Và khi mà cái pháp mà nhân quả luân hồi ba đời như vậy nó vào trong tâm mình như vậy á, thì tự nhiên khi mình làm việc gì á thì mình cũng nghĩ đến đời sau, là cái lý nhân quả nó trụ ở trong tâm mình. Và lúc bây giờ do bởi vì mình nghĩ đời sau, mình tin vào nhân quả của đời sau, thì tất cả những cái năng lực phiền não tham sân si á, nó bị kềm chế, nó sẽ phát sinh vào một cái năng lực của cái chân lý nhân quả. Cái năng lực đó nó kềm tất cả những cái tham sân si của mình lại. Đó. Chứ còn tự lực của mình không nghĩ đến đời sau, mình không nghĩ đến nhân quả, mình gặp một cái vật mà mình rất là thích, mình không thể nào mà có được, bây giờ thích quá, nó sinh tâm ăn trộm, mình lấy cái gì mà mình cản trở. Gặp một cơ hội tốt, chẳng có ai thấy mình làm cái điều đó, cái gì xung quanh cũng thuận lợi cho mình hết, thì làm sao mà mình có cái tự lực nào để cản mình. Nếu mà mình có cái lòng tin là nhân quả đời sau á, nó mới có cái lực giữ mình lại. Thành ra mình cứ lấy ví dụ, bây giờ mình làm vua làm chúa rồi, không ai bắt tội mình mà có mình bắt tội người ta, mình ra luật, mình mới ra luật cái mấy phút sau cái mình đổi ý, mình sửa luật. Mình là người làm chủ luật lệ, ai dám đụng tới mình. Ở trong một cái nhân duyên như vậy, mình có tin là mình sẽ làm thiện mọi điều hết không? Nếu là ông vua, nhiều khi mình có một ông tướng, ông bảo vệ mình, ông giúp đỡ mình rất nhiều, mà mình vua, mình làm vua có quyền gì được nấy, mình thấy ông có vợ đẹp mình cũng bảo đi dâng cho chấm, mình thấy ông có đồ gì đẹp mình cũng bảo là chấm muốn cái đó, mà ai cản mình, ông đó cũng sẵn sàng tuân lệnh mình. Mình tự lực ở đâu mà mình ngăn được những cái điều đó, những điều ác như vậy. Nếu mà mình nghĩ đến đời sau, nếu mà mình tin nhân quả, mình mới có thể có cái năng lực đó. Cho nên chính vì vậy mình biết rằng là khi mà mình tin tưởng Phật Pháp thì những điều đó nó mới thâm nhập vào tâm mình, và nó mới trở thành những cái tư duy mà khiến cho mình phải suy nghĩ, chứ không có gọi là cứ khởi cái tâm lên là hành động theo cái ý muốn của mình. Nếu mà mình có bảo mình tin Phật nhưng mà mình hời hợt với những cái điều đó, đôi khi mình vẫn bị phạm. Cho nên mình biết là cái căn bản mình là mình muốn đón nhận được Phật Pháp, mình phải thấy ra cái cuộc sống này không cứu cánh, không hoàn hảo. Mình phải thấy ra điều đó, mà phải thấy cho nó tận gốc của nó, tức là phải thấy sự chết có mặt nơi nó, tiêu tán hết. Mình nghĩ làm cái gì những cái đó, mình là cái ông vua đi chăng nữa, mình cũng bảo lấy của người ta, cướp của người ta, rồi nó cũng mất hết, bản thân mình cũng chết, đời sau do những cái hành động đó, đời sau của mình lại chịu lại những cái đó, chịu lại những cái khổ như vậy. Có những cái lòng tin nó mạnh, có những cái thấy nó mạnh thì lúc bây giờ thiện căn mới được thành lập. Mà những cái đó là sự thật, thành ra nó được thành lập trên cái sự thật, trên cái nhìn của sự thật. Thì mình cũng hiểu đó là điều mà như là mình biết một cái câu chuyện của Ấn Độ. Ông vua cũng có một ông tướng rất là giỏi, rất là trung thành. Ông tướng nó, ông lại có một cái cô vợ rất là đẹp. Rồi cái ông vua đó, ông mới thương cái cô đó quá đi. Thì cái ông tướng này nọ, ông sẵn sàng là ông dâng vợ ông cho ông vua. Nhưng mà ông vua đó, ông bảo là ông tướng này có công mà có ơn với ông, mà ông là một người vua, ông không có thể làm cái chuyện như vậy được. Cho nên ông dứt khoát ông không nhận. Ông tướng thì sẵn sàng dâng, ông vua thì dứt khoát nhận, cô vợ thì sẵn sàng nghe lời chồng. Rồi vì làm vợ rồi là theo chồng, sẵn sàng vậy đó. Rồi ông vua đó, ông nhất định không chịu, rồi ông tương tư ông chết. Ông tướng mới nói là mình làm việc như vậy, mình không có giúp vua được như vậy, mình là cái người mà không đầy đủ trách nhiệm, thành ra chết theo vua. Chết theo vua thì cô vợ cũng bảo là mình như vậy chết theo chồng. Mình đã lấy chồng đó, thì chồng sao, chồng đi đường nào đi đường đó, nên hy sinh chết theo chồng, tự tử chết hết, cả ba người đều chết. Thì thấy rằng là cái chuyện đặt câu hỏi là thì người nào là cái người mà tốt nhất, người nào là cái người mà có thể nói là có lý, hợp lý và tốt nhất. Nhưng mà mình nghe chuyện đây nó chỉ là để mình thấy rằng là quả thực là ông vua đó, ông không có một cái nhìn về nhân quả. Ông vua đó, ông có một cái nhìn về sự tốt ở trong thế gian này thôi. Thành ra cái ông vua đó, ông cố gắng, ông giữ cái sự tốt đó. ông có một cái lương tâm, nhưng mà ông có nhìn về phần nhân quả, ông có Phật pháp, cho nên ông phải chịu cái sự khổ đau của xì dầu bốn là tương tư. Không biết tương tư, thầy Thượng Huệ nói là xì dầu bốn, tại vì tương là xì dầu, tư là bốn. Ông phải chịu chết như vậy. Thì đó, thì cái câu chuyện, nhưng mà mình lấy câu chuyện mình suy xét, nếu là người Phật tử có Phật, có cái chỗ nương tựa, và Đức Phật có thấy ra được là cái đời sống này, nếu đời sống cứu cánh không cần nương Phật, đời sống hoàn toàn phụ, đời sống hoàn toàn chỉ có ngắn đoạn và như huyễn thôi, trước sau cũng chết, thế cho nên nương vào Phật và có cái tin về nhân quả, tin vào Phật và tin vào đời sau, thì chắc chắn ông vua đó sẽ có một cái năng lực của Phật pháp và sẽ chiến thắng được cái bệnh khổ đó, chắc chắn. Nếu mà không được thì nó chỉ chứng minh là cái lòng tin của ông vua đó vào Phật pháp và nhân quả nó chưa có vững. Còn đã tin vào pháp rồi á, tất cả những cái sắc đẹp của thế gian, tất cả những cái vui buồn tình ái của thế gian thực ra nó không có thực. Khi đã tin vào cái thực rồi đó thì cái giả nó mất tất cả những cái năng lực của nó. Còn khi mà mình chưa tin vào cái thực đúng mức thì cái giả nó vẫn còn cái năng lực của nó. Cho nên nếu mà đã tin vào Phật là chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn. Mà chứng thánh quả Tu Đà Hoàn đó thì cái chuyện tương tư đó không có à, còn lâu à. Vâng, là thuộc loại Tết Công Ngô á, còn lâu à, không dễ. Tại mình chưa bao giờ đó mình lập được một cái lòng tin vào Phật, cho nên mình không có thấy cái năng lực đó. Nên đôi khi mình luôn luôn có cái nghi ngờ. Mình vẫn thấy cái lực của thế gian nó rất là mạnh, cái vui buồn của thế gian nó rất là kinh khủng. Nhưng mà nếu mình gặp Phật, nếu thực sự mình gặp Phật, mình có thể lập được cái lòng tin như vậy. Có điều ngày nay thì mình chỉ thấy Phật qua tượng, hình tượng. Cho nên đôi khi cái vấn đề mà tin đó, đối với ngày nay nó không có được lập một cái cách mau lẹ, tự nhiên như là thời còn có Phật. Và đôi khi mình phải tu tập cái lòng tin đó, tức là tất cả những cái mình thờ Phật hàng ngày là để xây dựng cái lòng tin đó. Cả những cái mình cúng dường lên Phật, mình trang nghiêm bàn thờ Phật, mình tụng kinh trước bàn thờ Phật, mình đảnh lễ trước Phật là để xây dựng cái lòng tin đó. Và nếu cái lòng tin nó thực sự được thiết lập á, mình thấy cái năng lực nó hoạt động. Nên thực sự ra đối với ngày nay, vấn đề Phật pháp mà mình nhận xét thì nó còn rất nhiều cái điều trên thực tế mà mình phải làm. Còn cái lý thuyết thì nó như vậy là nó đầy đủ rồi. Mình chấp nhận sự chết, mình nương vào cái đạo của mình, tin rằng chết không phải là hết, tin nhân quả đời sau để chấp nhận sự chết mà làm điều thiện. Nhưng mà mình biết trên thực tế thì mình còn phải xây dựng nhiều thứ lắm, mình phải tu tập nhiều cái nữa, mình phải còn nhiều cái điều khác đối với lại Phật pháp tăng. Thì lúc bây giờ đó mình mới gọi là có cái năng lực. Cái năng lực nó được kêu là công đức. Mình cúng dường Phật mình có công đức, mình đi hành hương lễ Phật mình có công đức. Công đức nó là năng lực. Mình nhìn theo đúng trong đạo, trong pháp nó là năng lực. Mình nhìn theo lối thế gian đó, thì cái nghĩa công đức nó là có một cái công đức để hưởng vào đời sau. Tức là công đức nó thuộc về thiện pháp. Nhưng mà khi mình nhìn theo cái Phật pháp mà nó đi sâu vào trong pháp chứ nó không đi ra bên ngoài á, thì công đức nó là những năng lực để mà đưa mình vào đạo. Thành ra thờ Phật, lễ Phật, cúng dường Phật là những cái lực để đẩy mình vào đạo. Nó có cái công hiệu phụ, nó có một cái sản phó sản phụ của nó, là nó được cái công đức thế gian trong đời sau. Nhưng cái điều chính của mình á, là đưa mình vào đạo. Thì đó là điều mình phải hiểu cái nghĩa pháp của nó. Thì bây giờ mình ngưng rồi.